Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, để phát triển đoàn viên, hội viên, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt quan tâm triển khai chủ trương 1+1 do Trung ương đoàn đề ra, nghĩa là mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia vào tổ chức đoàn hội, từ đó đưa thêm nhiều thanh niên vào tổ chức, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tại địa bàn khu dân cư. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Chủ trương 1+1, mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia vào tổ chức đoàn hội do Trung ương đoàn đề ra nhằm phát huy tinh thần chủ động sáng tạo và vai trò nòng cốt của đoàn viên hội viên trong đoàn kết tập hợp thanh niên, thu hút thanh niên tham gia tổ chức đoàn hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức đoàn hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tạo mối gắn kết giữa thanh niên với đoàn viên và tổ chức đoàn hội. Thực hiện chủ trương này, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên về vai trò của tổ chức đoàn hội đối với thanh niên, quán triệt trong toàn thể đoàn viên hội viên các chi đoàn, chi hội, nhiệm vụ công tác vận động thanh niên tham gia đoàn hội, góp phần nâng cao tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên và xây dựng tổ chức đoàn hội ngày càng vững mạnh. Tỉnh đoàn cũng yêu cầu các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần xây dựng kế hoạch tập hợp thanh niên, đề ra mục tiêu cụ thể, đa dạng hóa phương thức tập hợp sinh động thiết thực phù hợp với thanh niên trong tình hình mới, trong đó lấy chủ trương 1+1 làm phương thức chủ đạo. Việc giới thiệu tập hợp thanh niên phải được đặt thành nhiệm vụ thường xuyên của các chi đoàn, chi hội và từng đoàn viên hội viên. Chủ trương 1+1 đã lan tỏa và kết nối nhiều đoàn viên thanh niên vào tổ chức đoàn hội. Cách mà các cơ sở đoàn hướng đến là tổ chức nhiều phong trào phù hợp với nhu cầu, sở thích, sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên thanh niên, từ đó kết nạp đoàn viên mới, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh. Theo anh Phạm Hồng Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, để cụ thể hóa chủ trương 1+1 với yêu cầu phải hiệu quả thực tiễn, tránh hình thức, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho từng cấp cơ sở đoàn. Ngoài đổi mới các nội dung sinh hoạt kết nối tập hợp thanh niên theo hướng truyền thống, các cơ sở đoàn thường xuyên tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục các hạn chế khó khăn, từng bước nâng cao tính tiên phong gương mẫu của đoàn viên trong thực hiện chủ trương, đồng thời đổi mới hình thức, nội dung hoạt động, sinh hoạt đoàn theo hướng đa dạng phù hợp với thị hiếu của thanh niên. Ngoài ra, chủ trương 1+1 còn tạo động lực để các cơ sở đoàn sáng tạo thêm nhiều cách làm mới, góp phần rèn luyện giáo dục, nâng cao chất lượng đoàn viên tại địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai chủ trương tại một số cơ sở đoàn cũng gặp không ít khó khăn trở ngại. Một số cán bộ đoàn, đoàn viên vẫn còn thụ động, thiếu sáng tạo trong việc theo dõi tuyên truyền vận động thanh niên tham gia tổ chức đoàn hội. Một bộ phận thanh niên còn thờ ơ với tổ chức có tư tưởng, lối sống thiếu lành mạnh. Số thanh niên không có việc làm ổn định tại các địa phương phải đi làm ăn xa nhiều, ảnh hưởng lớn đến công tác đoàn kết tập hợp đoàn viên thanh niên. Anh Phạm Hồng Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho hay.
Chủ trương 1+1 là một trong những cái chủ trương lớn của đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, và tổ chức đoàn của tỉnh Bình Định cũng xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ chủ đạo mà đoàn viên thanh niên và hội viên của toàn tỉnh là phải thực hiện. Tuy nhiên là trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương cũng gặp những khó khăn nhất định, trong đó khó khăn lớn nhất đó chính là tình trạng đoàn viên thanh niên đi làm xa ở các tổ chức, đặc biệt là các tổ chức đoàn thuộc khối địa bàn dân cư, dẫn đến tình trạng là mặc dù là các bạn đã tham gia vào tổ chức đoàn tại địa phương nhưng lại không thường xuyên tham gia sinh hoạt đoàn.
Do vậy, trong thời gian tới, để số lượng thanh niên tham gia vào tổ chức đoàn hội ngày càng nhiều hơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu các tổ chức đoàn, chi đoàn cơ sở trong tỉnh cần phát huy tinh thần xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung triển khai tốt các phong trào trong từng nhóm đối tượng, duy trì các phong trào đặc thù, các cơ sở đoàn tổ chức cho đoàn viên đăng ký việc giúp đỡ, hướng dẫn thanh niên vào đoàn thông qua phiếu đăng ký rèn luyện đoàn viên hàng năm. Đa dạng hóa loại hình, phương thức tập hợp thanh niên theo sở thích, chuyên môn nghề nghiệp, hướng dẫn thành lập các câu lạc bộ, đội nhóm phù hợp với các thành phần thanh niên ở một số ngành nghề, thu hút sự quan tâm của thanh niên như văn nghệ sĩ, vận động viên, hướng dẫn viên du lịch trẻ. Quý thính giả đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn cố gắng của huyện đoàn Phù Mỹ trong hỗ trợ đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trên nền tảng số.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thanh niên nông thôn đang gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn và khoa học kỹ thuật để khởi nghiệp, lập nghiệp. Đặc biệt trong thời đại hiện nay, khi mà chuyển đổi số kết nối tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử đã trở thành phương thức kinh doanh mới hỗ trợ đắc lực cho thanh niên khởi nghiệp, chủ động bán và tiếp cận với chuyển đổi số. Nắm được nhu cầu cấp thiết đó, thời gian qua, huyện đoàn Phù Mỹ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy tính năng động sáng tạo và hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên có ý tưởng sáng kiến trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, tham gia công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, ngoài việc tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, đầu tư phát triển ngành nghề, huyện đoàn còn phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Phù Mỹ, Phòng Giao dịch BIDV Phù Mỹ chi nhánh Viettel Phù Mỹ, VNPT chi nhánh Phù Mỹ hỗ trợ tạo tài khoản ngân hàng, mã QR, thanh toán trực tuyến cho các thanh niên và người dân. Các sản phẩm tiêu biểu của thanh niên như sản phẩm nấm linh chi của thanh niên Kỷ Trọng Thạch ở xã Mỹ Châu, các sản phẩm xà phòng tinh dầu của thanh niên Phan Thị Bích Cẩm ở xã Mỹ Lộc, sản phẩm nấm hoàng đế của thanh niên Trần Quang Tiến, sản phẩm cá lóc của thanh niên La Văn Cương ở xã Mỹ Đức. Nếu trước đây phần lớn chỉ tập trung vào kênh bán hàng truyền thống, thì nay được sự hỗ trợ của huyện đoàn đã dễ dàng trong việc giới thiệu, quảng bá, tìm kiếm và kết nối với người tiêu dùng trên mọi miền đất nước qua nền tảng số, mà ở đây chính là sàn thương mại điện tử postmart.vn, Shopee, TikTok Shop. Bên cạnh đó, huyện đoàn hướng dẫn cho các thanh niên về kỹ năng cơ bản thực hiện quy trình đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, như quy trình bắt đầu bằng việc đăng ký tài khoản trên sàn thương mại điện tử, kỹ năng tìm kiếm và sắp xếp để người tiêu dùng dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp, theo dõi đánh giá sản phẩm, đồng thời hỗ trợ các sản phẩm này lên sàn thương mại điện tử Shopee. Hiện nay, các sản phẩm của các thanh niên này đã được bán trên sàn thương mại điện tử Shopee, postmart.vn. Trong thời gian tới, huyện đoàn sẽ hỗ trợ các sản phẩm này lên sàn thương mại TikTok, TikTok Shop. Đây là một trong những sàn thương mại mới và hiệu quả hiện nay trong hỗ trợ bán hàng, tiêu thụ sản phẩm, tăng trưởng kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp thanh niên làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin dự báo nắng nóng khu vực Bình Định. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Bình Định xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Phù Mỹ, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, thị xã An Nhơn. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 50%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 50%. Cảnh báo đến ngày 5 tháng 6 nắng nóng ở Bình Định có khả năng dịu dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.